một cái nhân vật mà đang gọi là gây rộn ràng ở trên thềm năm mới. Xin giới thiệu nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
Bạn đến với nghề vì mục đích gì, bạn sẽ bị thứ đó chi phối. Nếu bạn đến với nghề vì mục đích là bạn kiếm tiền, thì một ngày nào đó bạn không kiếm tiền được, bạn bỏ nghề. Nhưng nếu bạn đến với nghề này tại vì bạn yêu cái công việc bạn viết, bạn sáng tạo, thì dù như thế nào thì bạn vẫn viết, bạn vẫn sáng tạo. Anh Hùng Võ liên hệ với lại ekip của Tuyền và muốn gặp trực tiếp Tuyền để mà có thể brief về cái Đi Để Trở Về 8 là nhãn hàng mà đưa reference một lần, Tuyền làm một nẻo. Và Đi Để Trở Về 8 là một cái case như thế.
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng, chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng tìm được vinh quang thanh vì sao sáng.
Mình sẽ kể một câu chuyện chung với tất cả mọi người. Nó giống như là một cái lời mà Tuyền đang an ủi một người bạn của mình vậy. Là những cái người mà mình muốn cái bài hát đó đến họ, họ cảm thấy họ được đồng cảm, sẻ chia, là mình thấy mình đã đi đúng. Mai má về thì mình cảm thấy đây là một cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó quá ý nghĩa luôn. Tại sao mình có thể nghĩ ra được một cái ID là những cái người mà họ còn lấm lem, họ còn lấm bẩn ở ngoài cuộc đời, họ còn lao động, là họ còn thấy Tết, họ còn thấy vui, nhất là ở một cái năm đầy biến động và đầy những cái sự lay ốm như thế này.
Xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với cuộc trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người dẫn dắt các bạn đến những cái cuộc gặp mặt, gặp gỡ với những người đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, tiếp thị và truyền thông. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đang ở một cái khoảng thời gian là trước thềm Tết Nguyên Đán, và hôm nay tôi sẽ kết nối với các bạn một cái nhân vật mà đang gọi là gây rộn ràng ở trên thềm năm mới. Xin giới thiệu nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ạ.
Xin chào host Thành Long, xin chào tất cả các khán thính giả của Advertising Việt Nam. Mình là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và hôm nay Tuyền rất là vui và hào hứng và rất là cảm thấy một xíu thú vị. Tại vì bình thường những cái buổi phỏng vấn của mình thì sẽ trên cương vị là một người làm nhạc thiên hẳn về nghệ thuật. Còn này nó sẽ vẫn là âm nhạc nhưng mà nó lại có thiên hướng một xíu về advertising, về commercial. Thì Tuyền nghĩ đây cũng là một cái thử thách và một cái đề bài hay ho cho Tuyền trong ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Tuyền đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chỉ còn chắc 2-3 tuần nữa là mình tới Tết rồi. Sợ thì quá. Thường đây là một cái thời điểm mà người ta sẽ nhìn lại một năm đã qua. Thế một năm đã qua của Tuyền trong cái gọi là commercial, lĩnh vực thương mại với những cái sáng tác của mình thì như thế nào?
Tuyền nghĩ năm vừa rồi là một cái năm mà Tuyền có phần lười biếng hơn những năm trước một xíu. Tức là cái sản lượng sản phẩm mà mình tạo ra trong năm nay thì không chỉ là commercial đó, mà là còn cả những cái sản phẩm official mà original đó. Thì cái số lượng năm nay Tuyền nghĩ nó cũng sẽ ít hơn những năm về trước. Một phần là tại vì Tuyền muốn kiểu cô đọng lại một xíu. Mình sẽ kiểu đầu tư những cái thời gian và chất xám và sự tâm huyết của mình cho những cái sản phẩm nhất định, để mà kiểu mình có thể đưa nó đi xa nhất. Thứ hai nữa là bản thân Tuyền thì trong năm vừa qua cũng gặp một số những cái vấn đề liên quan đến cá nhân. Nó khiến cho mình cần có một cái khoảng thời gian lắng lại và nghĩ lại để mà mình có một cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống của mình nói chung và về sự nghiệp của mình nói riêng. Tuyền nghĩ là sau những cái biến cố mà mình đã gặp phải trong năm vừa rồi, cộng thêm những cái bài học mà mình học được, thì Hứa Kim Tuyền một cái phiên bản mới Tuyền nghĩ là thú vị hơn, chắc lọc hơn. Tuyền nghĩ là một cái minh chứng rất là rõ ràng là sau khi mà mình tái khởi động lại cái bộ máy làm việc của mình, thì là mình có cho ra mắt được album Minh Tinh của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Là một album cũng Tuyền nghĩ là cũng gây được ít nhiều dấu ấn trong năm vừa qua. Và những cái sản phẩm commercial của Tuyền trong thời gian vừa rồi như là Nắng Ngoài Sân với Nhãn Hiền Gado Bucks Fox, Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ với BTS Hunter và Mai Má Về với Omo. Thì trong thời gian qua Tuyền nghĩ là cũng gây được ít nhiều những dấu ấn với khán giả đại chúng và cũng có mặt ở trên những cái vị trí trên top trendy. Mình nghĩ là cái thời gian mà những cái biến cố mình gặp phải nó là một cái chất xúc tác cần phải có để mà bản thân mình tiến hóa và mình làm việc với một cái tâm thế mình vừa chắc lọc mà vừa thoải mái hơn.
Thực ra là đối với những cái sản phẩm thương mại mà Tuyền vừa kể ra, cũng như là cái album Minh Tinh đó, thì Long thấy đối với công chúng, đối với những người làm trong ngành quảng cáo cũng như là những cái khán giả nghe nhạc, thì đó là một cái gì đó nó rất là đáng để ghi nhận. Vậy thì Tuyền mất bao nhiêu cái thời gian? Tại vì Long nhớ là đâu đó Tuyền biến mất chắc cũng phải 6 tháng hả? Thì tới khi mà quay lại cái guồng công việc thì trong một thời gian ngắn mà mình đã có thể làm được như vậy sao?
Cái cảm giác nó giống như là một cái ngọn núi lửa bị ém lại mà chờ thời gian phun trào vậy. Tức là trong cái khoảng thời gian mà Tuyền tạm thời Tuyền không làm việc á, thật ra cũng không gọi là không làm việc, thật ra mình vẫn âm thầm mình làm việc, chỉ là mình không có release những cái mà mình làm ra thôi. Mà trong thời gian đó thì mình đi nhiều nè, mình có những cái trải nghiệm về mặt cảm xúc, về mặt cá nhân, lẫn về những cái trải nghiệm về cuộc sống của mình nhiều hơn nè. Và những cái đó cộng hưởng thêm cái việc mà lúc nào mình cũng thôi thúc để mà kiểu mình muốn làm nhưng mình phải giữ bản thân mình lại, tại mình biết là mình cần có một cái khoảng lặng, một cái khoảng nghỉ để mà mình phải cập nhật á. Và bản thân Tuyền trong cái thời gian đó không phải là mình bị mất hứng, mà là mình cần một thời gian để mình trau dồi và mình học nhiều hơn. Thì sau khi mà Tuyền nghĩ là Tuyền sẵn sàng để mà có thể bung sức ra rồi á, thì cái nguồn năng lượng của mình nó rất là dồi dào. Những cái idea mà mình góp nhặt được trong khoảng thời gian mà mình nghỉ á, thì đến lúc đó là cái lúc mà mình kích hoạt đó và mình cứ tuôn ra thôi. Và bản thân Tuyền thì Tuyền nghĩ là trong năm vừa rồi thì mình cũng được một cái là mình khá nghiêm túc với bản thân mình. Là trong những cái thời gian mà Tuyền nghỉ thì Tuyền không nhận job này, Tuyền cũng không có hoạt động một cách nó tích cực ở trên mạng xã hội lẫn trong những cái chương trình truyền hình luôn. Nó phải cho mình có một cái khoảng thời gian thật sự là biến mất và nghỉ ngơi, để mà mình có thể trở lại và mình làm được một cái gì đó nó ok hơn và nó tốt hơn. Thật ra nó cũng là một con dao hai lưỡi á. Nếu mà bạn biến mất một thời gian và bạn quay lại mà bạn không có lợi hại hơn là bạn rất là dễ bị biến mất.
Thật. Hoặc là dễ bị quên hơn.
Đúng rồi, bạn dễ bị đưa vào quên lãng lắm. Tại vì Tuyền thấy bây giờ cái công việc của mình mỗi ngày thì cái độ cạnh tranh nó càng cao hơn. Và cái sự đào thải nó cũng nhanh nữa. Nó đòi hỏi mình phải biết lúc nào nên phát huy gọi là tối đa những cái tài nguyên mà mình có. Và lúc nào là mình biết là mình nên dừng lại, nghỉ ngơi và trau dồi thêm để mà mình có những cái bước tiến xa hơn. Và đặc biệt là khi mà mình nghỉ ngơi, mình dừng lại thì những cái lúc đó nó cũng là một trong những cái bước rất là nguy hiểm mà mình cũng phải cân đo đong đếm như thế nào để mà khi mà mình trở lại thì mình vẫn có một cái tỷ lệ cao là mình sẽ được cũng được mọi người đón nhận.
Cái khoảng thời gian làm nghề của Tuyền là được bao nhiêu năm rồi?
Lần đầu tiên xuất hiện của Tuyền là tháng 11 năm 2016, là trong chương trình Sing My Song, bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Mà còn mà chính thức mà Tuyền bước vào nghề, làm nghề mà kiểu một cách coi như là toàn tâm toàn ý là bắt đầu thì nghĩ là từ tháng 4 năm 2017. Cho đến bây giờ thì nó cũng đã ngót nghét được gần hơn 7 năm. Hơn 7 năm rồi.
Vậy đâu là cái cột mốc đáng nhớ nhất của Tuyền?
Tuyền nghĩ là mỗi năm đều sẽ có những cái cột mốc rất là đáng nhớ ấy. Tức là Tuyền nghĩ là mình rất là may mắn khi mà bản thân Tuyền mỗi năm á, mình có những cái bước tiến mà mình nhìn thấy rất rõ. Ví dụ mình thấy là mình năm nay tốt hơn năm trước rồi nè. Mình năm nay mình có nhiều bài hát hay hơn năm trước nè. Hay là kiểu năm nay thì cái số lượng người mà mình đi ra đường nhận ra mình nhiều hơn những năm trước, kiểu thế. Thì tôi nghĩ là mỗi năm đều có những cái dấu mốc rất là quan trọng để mà nó hình thành nên một hướng kim tuyền ngày hôm nay. Có thể là những cái dấu mốc đó nó là những cái dấu mốc mọi người có thể nhìn thấy được. Ví dụ như là bài hát đầu tiên của Tuyền trở thành hit là bài Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá với chị Tóc Tiên năm 2017 nè. Hay là cái album mà đầu tiên mà Tuyền làm mà bùng nổ là album Dreamy của Amy vào năm 2020 nè. Hay là một cái dấu mốc là năm 2022 Tuyền ra mắt album Color nè. Đó là những cái dấu mốc mà mọi người có thể nhìn thấy được. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái dấu mốc cá nhân của mình thôi. Thì chỉ có mình biết, nhưng mà nó lại là những cái cột mốc mà mình cảm thấy là nó tác động đến những cái bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Ví dụ như là mình chia tay một mối tình nào đó 2 năm này. Hay là kiểu lần đầu tiên mình nhận được một cái job quảng cáo lớn là như thế nào đây. Và kể cả là có những dấu mốc tích cực lẫn tiêu cực luôn. Nhưng mà Tuyền vẫn sẵn sàng mở lòng đón nhận hết tất cả những cái thứ cảm giác đó để mà mình có thể ghi nhớ và mình cảm thấy đó là những cái bước cần có để mà nó hình thành nên bản thân mình ngày hôm nay. Và những cái mà va vấp hay những cái sự mà chưa được á, thì nó chính là những bài học để mà mình có thể mình làm tốt hơn ở những cái chặng tiếp theo hay những cái sản phẩm tiếp theo của mình.
Lâm nghĩ đó cũng là một cái cách mà thực ra đối với một người làm nghệ thuật thì mình trân quý mọi cái khoảnh khắc trong cuộc sống, mọi cảm xúc trong cuộc sống. Thì tại vì mọi thứ nó cũng có thể đều trở thành chất liệu.
Đúng rồi.
Và nói thật ra Lâm biết Tuyền thì lại qua sản phẩm thương mại trước. Lâm coi quảng cáo của Tiki. Xong rồi Tuyền có post một cái đùa nghịch gì đó là đóng vai anh shipper
á. Cái đó là MV nghe nói anh sắp kết hôn của Văn Mai Hương mà mình đóng vai là anh shipper của Tiki.
Đó.
Một cái extra cho những hèn.
Thì lúc đó Long mới biết, xong rồi sau đó Long mới bắt đầu, Long mới tìm những cái bài hát mà Tuyền làm thì mới biết mấy cái bài mình nghe thì cũng là Tuyền sáng tác. Thế thì Vậy để nói về Tuyền thì nên gọi Tuyền là một người làm nhạc thương mại quảng cáo hay là một nhạc sĩ hay là như nào? Có một cái cách nào nó mô tả về Tuyền một cách nó toàn diện và chính xác nhất không?
Tuyền nghĩ là một cái mà toàn diện và chính xác nhất là Tuyền là người làm nhạc. Tại vì âm nhạc thì nó có rất nhiều mục đích khác nhau. Có những cái bài hát mà mình làm để mình đả cái nư của mình, để mình nói lên cái ngôn ngữ âm nhạc của mình, nói lên những cái trải nghiệm sống của mình. Có những cái bài hát mình viết ra là để mình xoa dịu những cái tổn thương của người khác mà mình vô tình mình thấy được. Có những bài hát mình viết ra là để cheer up tinh thần cho mọi người. Có những bài hát mà mình viết ra để mình tặng cho một ai đó. Có những bài hát mình viết ra là để mình kết hợp với một nhãn hàng để mình đưa một cái thông điệp nào đó nó đi xa hơn. Tôi nghĩ là mỗi bài hát nó sẽ có một cái sứ mệnh riêng của nó. Không phải bài hát nào ra nó cũng để trở thành một bài hit. Dù Tuyền có những cái bài hát mà Tuyền biết về những người mà họ sống ở Hoa Kỳ nè. Tuyền có những bài hát viết về thú cưng nè. Tuyền có những bài hát mà Tuyền biết về cái gọi là sự thiền định. Đó là những cái bài đó nó không phải là những cái mẫu số chung mà tất cả mọi người công chúng nghe, mọi người đều có thể đồng cảm. Nhưng mà mình vẫn viết. Thì tại vì cuộc sống ngoài kia có rất là muôn màu muôn vẻ. Mà cái câu chuyện là mình làm nhạc không phải là mình chỉ tạo hit không, mà mình làm nhạc để mình mô tả cái bức tranh, cái thế giới quan và kể cả là cái góc nhìn của mình. Nếu mà nó may mắn nó chạm được số đông thì nó sẽ thành hit. Còn không thì Tuyền nghĩ nó vẫn sẽ có một cái lượng khán giả nhỏ của riêng nó.
Đâu là cái đề tài mà Tuyền sẽ tâm đắc, mà cái nó thể hiện rõ nhất về, về con người của Tuyền, về cái cảm nhận của Tuyền trong âm nhạc?
Thật ra anh Tuyền cũng là một người hơi đa nhân cách một tí, hơi đa chiều một tí, nên là kiểu mình nghĩ là bất kỳ một cái chủ đề nào mình cũng có thể khiến cho mình cảm thấy rung động. Ví dụ như là một cái chủ đề về gia đình, hay là chủ đề về tình yêu, hay chủ đề về xã hội, thậm chí nhiều khi nó chỉ là một cái cánh hoa rơi thôi, thì mình cũng có thể mình cảm thấy mình rung động với những cái sự việc và sự kiện đó thì mình viết. Thì nghĩ là mình không nên tạo cho mình một cái rào cản, một cái borderline cho bất kỳ thứ gì ở trong cái sự sáng tạo. Nó không có một cái gì như là bạn thế mạnh của bạn là gì, hay là hình mẫu lý tưởng của bạn là gì, hay dòng nhạc bạn yêu thích là gì. Một khi mình đã xác định nó là mình tự tạo cho mình một cái rào cản này. Nhưng mà âm nhạc và nghệ thuật nói riêng và sáng tạo nói chung thì nó là không biên giới. Và mình càng think out of a box thì mình sẽ càng có những cái idea hay. Sometimes mình sẽ có những cái idea hay là những cái ý tưởng nó rất là điên rồ và kiểu nhiều người sẽ không hiểu được nó, nhưng mà cứ làm thôi. Tại vì nhiều khi cái sự điên rồ này của mình làm nó sẽ là cái tiền đề cho bản thân mình làm có gì đó thú vị hơn ở đằng sau, hoặc là làm tiền đề cho một ai đó khác họ có thể làm ra được một cái thứ tuyệt vời. Sáng tạo luôn là từ một cái nền tảng có sẵn để mà làm khác đi. Cho nên Tuyền nghĩ là kể cả là có những cái sự điên rồ, hay là kể cả là có những cái mà mình làm mà mọi người nhìn vào mọi người kiểu không biết để làm cái gì ấy, Tuyền nghĩ là cũng sẽ có ý nghĩa với lại cái người làm ra nó và những cái người mà thật sự cần nó.
Vậy thì đặt mình trong một cái góc độ, Long sẽ đặt nó ở cái tính lý trí theo kiểu là trong thị trường, thế là Tuyền sẽ là một cái lựa chọn như thế nào đối với các nhãn hàng, đối với các thương hiệu khi mà họ tìm đến Tuyền? Long nói ví dụ thôi, là Long giả bộ Long là một client đi, Long sẽ nghĩ là tôi sẽ muốn chọn nhạc sĩ nào làm hit maker, cho nên tôi sẽ chọn ông Tuyền. Ví dụ vậy thì Tuyền có nghe thêm được những cái ý kiến nào để nói rằng là ở trong cái thị trường hiện tại thì Tuyền đang ở cái phân khúc nào hay không?
Sự mình cũng không quan tâm là kiểu mình đang ở đâu, mình đang ở vị trí nào. Hồi trước thì có. Hồi lúc mà mình còn chưa có thật sự là định hình rõ về cái việc mà mình làm nghề này như thế nào, vẫn chưa rõ được cái mục tiêu của mình làm nghề là gì, thì mình vẫn hay bị ở trong một cái loop á. Là kiểu mình phải làm sao để mình hot, mình phải làm sao để bài hát mình trở thành hit. Nhưng mà đến khi mà mình tìm được cái chìa khóa để mà làm nghề rồi á, nó là như thế này. Bạn đến với nghề vì mục đích gì, bạn sẽ bị thứ đó chi phối. Nếu bạn đến với nghề vì mục đích là bạn kiếm tiền, thì một ngày nào đó bạn không kiếm tiền được, bạn bỏ nghề. Nếu bạn đến với nghề này vì mục đích là để trở thành một người nổi tiếng, nếu một ngày nào đó lỡ bạn có một cái vấn đề nữa đó, bạn không còn nổi tiếng nữa, bạn bị mọi người tẩy chay, bạn bị mọi người quay lưng là bạn không làm nữa. Nhưng nếu bạn đến với nghề này chỉ là tại vì bạn yêu cái công việc bạn viết, bạn sáng tạo, thì dù như thế nào thì bạn vẫn viết, bạn vẫn sáng tạo. Dù không có người nghe thì mình cũng chính là khán giả của mình. Cho nên từ khi mà Tuyền hiểu được cái vấn đề là mình làm tại vì mình quá yêu công việc này, và đây là công việc mà mình mỗi ngày mình thức dậy mình cảm thấy happy với nó, và happy tới độ là kiểu nó mang cho mình được rất là nhiều thứ rồi. Bây giờ đối với Tuyền thì kiểu cái mấy câu chuyện liên quan đến tiền bạc hay vật chất thì nó không còn là một cái thứ major nữa, nó chỉ là một cái minor thôi. Cái major là mình làm như thế nào để mình tạo ra những cái sản phẩm mình cảm thấy happy với nó, mình nóng lòng và mình muốn chia sẻ ra với khán giả. Nên là cái việc mà mình định hình mình là ai trong thị trường này, mình top mấy hay là mình thì đối với Tuyền nó không còn quan trọng nữa. Mà là mỗi năm những cái giá trị, những cái sản phẩm mình tạo ra nó như thế nào, nó có chạm được vào số đông hay không, mọi người có yêu quý nó hay không, và có nhiều người kiểu đồng cảm được với nó hay không, nó có tạo ra được giá trị gì hay không, nó là cái mà Tuyền hướng đến. Còn việc mà một vấn đề, một cái khách hàng, một cái nhãn hàng đến làm việc với Tuyền á, Tuyền không biết là khi mà mọi người trao đổi riêng với nhau sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà nhãn hàng hay là bất cứ khách hàng nào mà đến gặp Tuyền á, thì mọi người đều nói mong muốn lý do tại sao họ muốn làm việc với Tuyền là tại vì họ cảm thấy rung động với những cái sản phẩm mà Tuyền làm ra. Và họ cũng muốn họ có một cái bài hát đi cùng với cái chiến dịch của họ có thể chạm vào trái tim của người khác. Nếu mà nói về là việc làm việc với khách hàng, Tuyền nghĩ mình sẽ là một đối tác có tâm và một đối tác hết mình vì những cái sản phẩm chung của cả hai bên với nhau. Còn để mà nói là đến để mà tạo ra hit thì kiểu Tuyền không có thấy những hàng nào mà đến afford mình vì cái vấn đề đó. Đó là mọi người đều muốn làm một cái gì đó nó ý nghĩa. Mà cái chuyện mà hit hay không hit thì nghĩ bây giờ mọi người cũng đã ý thức được, đó là nằm ở cái việc mà thiên thời địa lợi nhân hòa và rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài xung quanh, nó chứ không phải đơn giản là một bài hát đấy. Nên là mọi người cũng không áp lực Tuyền cái câu chuyện là có hit hay không, mà là mọi người để cho Tuyền thoải mái mình sáng tạo ở trong cái agreement về cái insight ban đầu của cái clip.
Long là người đang làm công việc của agency. Long cũng sẽ chia sẻ một cái góc nhìn mà Long nghĩ là Long rất là đồng cảm với cái chia sẻ của Tuyền. Và ở một cái góc nhìn của agency á, Long nghĩ nó còn có một cái nữa mà tại sao mọi người chọn Tuyền. Đó chính là cái việc là cái sự chân thật trong cái cách mà mình truyền tải. Tại vì thực ra nếu mà mình nhìn về góc độ về mạng xã hội, mình thấy là bây giờ tất cả mọi người, người tiêu dùng, khách hàng, mọi người đều rất là thông minh. Bây giờ nhìn vô một cái là biết cái này quảng cáo, nhìn vô một cái là biết là cái này nó được sắp xếp như thế nào ra sao, hoặc là thậm chí là vocal dạng nào như thế nào. Có nghĩa là khán giả họ rất là thông minh. Cho nên nếu như mà mình làm nó tất cả mọi thứ nó không có đến từ cái tâm, không đến từ cái sự chân thật á, thì những cái sản phẩm quảng cáo đó nó không chạm được đến người ta. Người ta sẽ biết ngay là ôi, đó là quảng cáo và tất cả mọi thứ nó rất là pha kè, nó không có ích gì cho tôi cả. Thì Long nghĩ đó là cái mà Tuyền nói là cái có tâm. Còn đứng ở góc độ agency cũng như là khán giả, Long nghĩ đó chính là cái mà người ta cần bây giờ. Người ta cần sự chân thật. Người ta cần là nhãn hàng phải nói cái điều chân thật, phải truyền tải cái thông điệp đó một cách chân thật nhất.
Đồng ý. Tại vì những cái mà thật thì nó mới chạm được vào người khác. Kể cả bản thân Tuyền bây giờ thì mình nghĩ hồi xưa mình còn sợ xấu bạn bè úp hình gì mình còn sợ, chứ bây giờ nó hả mời, xin mời mọi người càng dìm càng vui, chả có vấn đề gì mà mình phải ngại nữa. Tại vì mình kiểu mình sống đúng với những cái mà mình có, mình nói thật những cái từ trong tâm mình nghĩ ra, mình tối mình ngủ rất ngon. Mình không có cần phải mình là một ai khác hết, mình là mình thôi. Mình như thế nào thì nhiều khi somehow mình sẽ có những cái giây phút rất là ngốc nghếch, hay là mình sẽ có những cái moment mà kiểu nhìn vào một phát là sau này chỉ muốn hả chôn đi thôi. Nhưng mà đó chính là mình. Nên là kiểu tôi nghĩ là mọi người cứ tận hưởng những cái giây phút thật nhất của mọi người thôi.
Và bây giờ chúng ta đang ở cái thời điểm Tết, cái thời điểm mà trong ngành tiếp thị truyền thông thì rất là xôn xao với những cái MV về Tết. Thì trong đó là cũng phải vài sản phẩm của Tuyền là cũng đang nằm trên top trending rồi.
Hai thì chính xác là hai.
Chính xác là hai. Vậy với sản phẩm là Đi Để Trở Về 8 đi. Thì cái cơ duyên nào để Tuyền làm cái Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ?
Cái lúc đó là Tuyền nhớ là anh Hùng Võ liên hệ với lại ekip của Tuyền và muốn gặp trực tiếp Tuyền để mà có thể brief về cái Đi Để Trở Về 8. Thực ra Đi Để Trở Về nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi.
Đúng.
Và bản thân là những cái người nhạc sĩ thì ai cũng muốn kiểu mình góp một cái phần nào đấy, tại vì cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng và nó rất là ý nghĩa. Kể cả là mình làm những cái phiên bản sau nó có thể không bằng những cái first impression của những phiên bản trước, nhưng mình vẫn muốn làm bởi vì nó rất ý nghĩa. Mà mình rất là muốn mình được học hỏi từ anh Hùng Võ, từ cái Đi Để Trở Về của BTS Hunter. Xong rồi khi mà đến gặp anh và ekip của Redder và W thì mình cảm thấy được truyền cảm hứng kinh khủng. Rất truyền cảm hứng khi mà mình nhận cái brief của Đi Để Trở Về. Và mình cũng bị loay hoay luôn. Tại vì cái brief nó rất là hay và nó rất là rộng. Mà bản thân bài hát thì nó phải rất là cô đọng, làm như thế nào để bài hát mà nó vừa diễn tả được đúng cái tinh thần của chiến dịch, vừa phải vẫn là một bài hát dễ nghe và dễ cảm nhận đối với khán giả đại chúng, vừa phải một bài hát như thế nào để phù hợp với cả những giọng hát của cô Cẩm Vân, của Orange, của Hoàng Dũng. Chung là một cái bài toán nó quá khó, nó quá hardcore đi. Cuối cùng là mọi người cũng biết là trong nghề thường là mình sẽ làm cái gì đó riff, mình sẽ do reference đúng không? Tuyền là một người có một cái mà Tuyền nghĩ là rất risky, là những hàng mà do reference một đằng Tuyền làm một nẻo. Tại vì khi mọi người đưa thì mình nghe, nhưng mà khi mà mình làm á, mình sẽ có những cái sáng tạo của riêng mình. Và Tuyền nghĩ là Tuyền sẽ thuyết phục mọi người đi theo những cái sáng tạo của Tuyền. Và Đi Để Trở Về 8 là một cái case như thế. Ban đầu cái reference nó rất là khác, nó là một cái kiểu khác. Nhưng mà Tuyền nói là em nghĩ là em muốn kể một câu chuyện về thanh xuân. Để mà vỗ về mọi người em phải kể một câu chuyện mà nó liên quan thanh xuân của em và những người xung quanh em. Kể cả nguồn cái tầng năng lượng của âm nhạc nó cũng phải tương đồng với em. Xong vẫn có những cái sự đấu tranh chứ, tại vì mọi người đã tưởng tượng về nó rất là khác. Nhưng mà cuối cùng mọi người chọn, mọi người tin Tuyền. Trong quá trình đó thì Tuyền cũng có sửa chút này chút kia, sửa lời, sửa này hay kia để mà có thể cho ra một cái bài hát nó hoàn chỉnh. Tuyền nghĩ là bản thân mình đã cố gắng rất là nhiều, đặt rất là nhiều tâm huyết cho ca khúc này, thì Tuyền nghĩ là ekip của anh Hùng Võ và Redder cũng cảm nhận được cái tình cảm mà Tuyền đặt vào, nên là mọi người rất là yêu bài hát này. Thì rất là may mắn chậm ví là sau khi ra mắt thì ca khúc được cũng vượt qua những cái sự mong đợi của mình.
Vậy thì đâu là cái trải nghiệm cá nhân như Tuyền nói là thanh xuân của Tuyền không như thế, thì Tuyền đã đặt cái trải nghiệm cá nhân nào vào cái bài hát này?
Bản thân ca khúc này sẽ nói nó dành cho những người mà kiểu ở những cái bạn trẻ mà đang đi tìm câu hỏi mình là ai, mình đang làm gì và mình sẽ trở thành một người như thế nào ở giữa một cái thành phố rộng lớn như thế này. Nếu mà bản thân Tuyền viết một cái ca khúc mà mình ngồi mình kể khổ, mình kể những cái này kia cái thứ, Tuyền nghĩ nó sẽ không thuyết phục. Mọi người nhìn vô mọi người thấy một ông Hứa Kim Tuyền, ổng đang hả có sự nghiệp, ổng đang cũng kiểu có tiếng tăm mà ổng viết một cái bài ổng kể khổ về thanh xuân của ổng, tôi không tin. Chắc chắn mình không phải là mình kể về câu chuyện của mình, mà mình sẽ kể một câu chuyện chung với tất cả mọi người. Nó giống như là một cái lời mà Tuyền đang an ủi một người bạn của mình vậy. Tuyền cũng đang hát cho chính bản thân mình. Mình nhớ là những cái hồi ức mà kiểu những cái giai đoạn nào mà mình cũng đang cố gắng chứng tỏ mình ở trong nghề, trong ngành và đang đi tìm những cái sự thành công riêng của mình, thì cái chặng đường đó thật sự nó rất đẹp. Nó không có buồn, nó rất đẹp. Mặc dù nó sẽ có những cái lúc mà mình lung lay này, những cái lúc mình cảm thấy insecure này, có những lúc mình muốn bỏ cuộc, nhưng mà sau cùng nó là một cái hành trình rất đẹp. Nó dựa trên một ca khúc ra từ chắc gần đây cũng cả mấy chục năm rồi. Cái chú nhạc sĩ cũng đã mất được 50 mấy rồi 60 năm rồi, là ca khúc Autumn Leaves, là một trong những cái bản gọi như là chuẩn mực của nhạc cha. Một cái hòa thanh chuẩn mực của nhạc cha, mà sau này rất nhiều ca khúc đi theo cái chuẩn mực hòa thanh đấy để mình tạo một cái sự nostalgia, một cái sự hoài niệm. Xong rồi là mình kể những cái, mình chọn cái mood nhạc nó rất là vừa phải, rất là dễ chịu. Và những cái từ ngữ của mình ta lại không quá buồn, không quá đau, nó vừa phải, nó mang mát, để mà cho mọi người thấy là cái hành trình đó nó có thể có những lúc buồn, nhưng mà nó lại rất là đẹp, một nỗi buồn rất là thơ. Đấy, thì Tuyền nghĩ là tổng thể cái sản phẩm như thế nó sẽ đúng với những cái mà ông Hứa Kim Tuyền ổng viết ra, và tôi tin vào những cái ổng viết. Và tôi nghe Orange và Hoàng Dũng hát, tôi cũng tin là hai người đây đang kể cái câu chuyện đó. Tôi nghe xong, tôi cũng thấy tôi trong câu chuyện đó.
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng, chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng, tìm được vinh quang thanh vì sao sáng. Chỉ cần vẫn có nơi để quay về, chạm dừng chân để ta được vỗ về. Nụ cười ấm áp tay ôm vai kề, chào mừng pháo hoa đã quay trở về.
Khi mà nghe Tuyền hát đó, và cũng như là xem những cái phản ứng của khán giả với cái sản phẩm là Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, thì Long thấy có một cái điểm nữa là cái bài hát này nó đúng vỗ về mọi người vào một cái thời điểm mà nó khá là nhạy cảm. Nghĩa là trong năm qua thì có rất là nhiều những cái khó khăn đối với dân văn phòng, thì còn lay off, vân vân. Thì cái chuyện mà mọi người không dám về nhà, sợ về nhà, thì nó cũng sẽ là một cái tạo nên cái sự đồng cảm của rất là nhiều khán giả trẻ.
Thật ra thì Tuyền cũng phải cảm ơn những người bạn xung quanh Tuyền á. Xung quanh Tuyền có những người bạn mà họ rất dũng cảm trong công chuyện là họ nghỉ làm nè. Và họ bị lay off nè. Những cái trải nghiệm của mọi người đó, nó góp phần cho Tuyền để Tuyền có thể làm bài hát đó. Thật ra thì kiểu tự nhiên mình nói với mọi người thì mình bị kỳ á, hiểu không? Nhưng mà kiểu mình cho mọi mình coi mọi người có nghe không. Xong thì thấy là những người bạn đó cũng của mình nghe, mọi người share, mọi người thấy đồng cảm, nó à thì ra mình đã đối với Tuyền Dạ là thành công rồi. Là những cái người mà mình muốn cái bài hát đó đến họ, họ cảm thấy họ được đồng cảm và sẻ chia, là mình thấy ồ, mình đã đi đúng hướng.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới với một cái sản phẩm khác. Mình vừa đi qua top 8. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái sản phẩm nằm trong top khác là Mai Má Về. Thì với sản phẩm này thì Tuyền đã có những cái thời điểm ban đầu để làm việc để tạo ra sản phẩm này như thế nào?
Thật ra thì Tuyền làm sản phẩm này với là nhà Big Sing, Moulin Low và May Production và nhãn hàng là Omo. Thì cái trải nghiệm này rất là thú vị. Ban đầu khi mà họp không hiểu gì trơn, kiểu rất là hoang mang,
là không hiểu message hay là không hiểu về,
đó là kiểu hai anh kiểu Tuyền hiểu một đằng, đó là mọi người viết một đằng, xong Tuyền hiểu một nẻo, nhưng mà khi mà mình ngồi online với nhau thì có cảm giác như mình đang hiểu nhau, nhưng cuối cùng thật ra Tuyền chưa hiểu mọi người. Nên khi mà sau khi cái round đầu tiên Tuyền thấy nó kỳ, thế là sao nó cứ weird, xong rồi kiểu đưa cho mọi người cũng thấy nó weird. Xong rồi mới có một cái cuộc họp ngồi lại với nhau, mọi người share những cái idea của mọi người, thì mới à, thì ra là cái mình nghĩ theo hướng đúng cũng là cái mọi người nghĩ theo hướng đúng, nhưng mình đang hiểu sai ý của mọi người ở lần viết trước nên mình làm bị chệch hướng. Cái là kiểu như là à, tìm được đúng lông mạch rồi. 3 ngày sau gửi lại demo, nail it. Mọi người nói chính cháu rồi. Tuyền cũng nói luôn, cháu đây rồi. Đây có thể nói là một trong những comment mà Tuyền cực kỳ thích inside. Tại sao mình có thể nghĩ ra được một cái ID là những cái người mà họ còn lắm lem, họ còn lắm bận ở ngoài cuộc đời, họ còn lao động, là họ còn thấy Tết, họ còn thấy vui, nhất là ở một cái năm đầy biến động và đầy những cái sự lay off như thế này, nó càng ý nghĩa nữa. Em ơi, Tuyền rất rất là yêu cái inside này của nhãn hiệu Omo trong năm nay. Tuyền yêu nó kinh khủng luôn. Cho nên là Tuyền với bài hát này là mình nâng niu từng câu chữ một. Và đặc biệt là khi mà thu âm thì Tuyền siêu khó với Hoàng Minzy luôn. Tuyền ngồi Tuyền giải thích cho Hoàng nè, đây cái bài hát này nó như thế này, như thế này, như thế này, nó kể về câu chuyện như thế này, như thế này, như thế này, mày phải hiểu theo cái này này này. Hoàng nó bắt siêu nhanh luôn. Tại vì nó nói em bây giờ em cũng một thân một mình này kia cái thứ mà, cho nên là kiểu em nghe cái này em đồng cảm lắm. Xong rồi Tuyền cũng nói là ê lâu lắm tao mới thấy mày hát hay như vậy. Xong Hoàng quay qua, ê lâu lắm rồi em mới thấy anh có một bài hát mà kiểu em hát xong một phát em cảm thấy rung động. Như vậy hai đứa kiểu ôm nhau, tuyệt vời quá, mình đã tạo ra một sản phẩm hay rồi. Xong rồi khi mà mình xem cái phim của bên Production House làm anh Nguyễn Quang Dũng đạo diễn và bạn Lucas viết kịch bản này, xong rồi nó cộng hưởng thêm bài hát, nó cộng hưởng thêm cái câu hò của cô Bạch Tuyết nữa, thì mình cảm thấy đây là một cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó quá ý nghĩa luôn. Và Tuyền với Hòa Minzy rất yêu bài hát này. Hòa đã yêu tới mức mà nó còn tự làm một cái music video riêng cho bài hát này nữa. Thì là để nói về sản phẩm này, đó là một cái bài hát mà Tuyền rất yêu. Năm nay Tuyền cảm thấy Tuyền rất là hạnh phúc và may mắn khi mà mình được đồng hành với hai nhãn hàng là BTS Hunter và Omo. Cả hai đều có những cái insight rất là hay, rất là truyền cảm hứng cho mình, và mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà mọi người ở nhãn hàng và ở agency tin tưởng với mình. À, ca sĩ tin tưởng mình và mình tin tưởng ở chiều ngược lại để mà hai bên cùng nhau phối hợp và tạo ra những cái sản phẩm mà Tuyền nghĩ là nó có một ít nhiều những cái dấu ấn ở trong cái thị trường Tết của năm nay. Tuyền đối với Tuyền như vậy là quá đủ, quá hạnh phúc cho một cái khởi đầu năm mới rồi.
Tuyền là một cái người thành công trong cả về sáng tác nghệ thuật cũng như là dành cho thương mại. Vậy thì hai cái đó nó có gì khác nhau về cái thời lượng, thời gian mà mình sẽ tập trung vào nó? Ví dụ như đối với các sản phẩm thương mại thì nó sẽ được một cái là tất cả mọi thứ đều có timeline và mình cứ đúng theo cái nhịp độ mình làm. Nhưng mà đối với các sản phẩm về nghệ thuật á, thì nhiều khi là chưa nghĩ ra thì ca sĩ cũng phải đợi hay là như thế nào đó. Thì trong hai cách làm việc nó có nhiều sự khác nhau không?
Tôi nghĩ là nó cũng không có nhiều sự khác biệt đâu. Ca sĩ và nhãn hàng đều là khách hàng của mình. Đều là những người mà sẽ thay mình nói lên cái quan điểm của bài hát. Tại vì những cái sản phẩm commercial thường sẽ phải có timeline, sẽ có đi theo kèm một cái chiến dịch nào đó, phải drop ở một thời điểm nào đó liên quan đến việc drop một cái sản phẩm mới hay là một chiến dịch mới của nhãn hàng. Thì tương tự ca sĩ cũng như thế. Ngày xưa thì còn trôi nha, chứ bây giờ ví dụ ca sĩ đã xác định ra là đó tháng đó ra album là mình phải coi như là coi dò lên mà mình chạy. Năm nay ekip của Tuyền và Văn Mỹ Hương đều xác định là phải làm album ra album tin trong vòng tháng đó. ngày đó giờ đó, và trước đó phải có 2 single ra mắt, thì mình đều phải chạy theo timeline hết. Nói chung là cái deadline là do mình tự tạo ra, cho nên là tôi nghĩ là nó không phải nằm ở cái việc là kiểu một bên là kiểu mình được thoải mái hơn, một bên thì kiểu mình bó buộc thời gian hơn đâu, mà là nó nằm ở cái việc là bản thân mình nghiêm khắc và quy củ với cái quá trình làm việc của mình như thế nào. Mà Tuyền thì Tuyền là một người rất là sợ câu chuyện một bài hát mà mình làm bị quá lâu ấy. Mình dễ bị mất cái mood với nó lắm. Nên là Tuyền luôn cố gắng đánh nhanh, rút gọn, thắng nhanh, để mà kiểu mình có thể hoàn thiện cái sản phẩm đó nó sớm nhất trong thời gian có thể.
Long nghĩ là có một cái trường hợp cũng khá là đặc biệt trong cái cách làm việc với nhãn hàng mà nó có ở Tuyền, đó chính là cái sản phẩm Nắng Ngoài Sân. Thì là một cái sản phẩm mà đem tặng cho bé ba con của Salim. Thì xong rồi sau đó lại được nhãn hàng mua cái bài đó để làm thành một cái chiến dịch. Thì cái cơ duyên đó nó đã diễn ra như thế nào?
Tôi nghĩ là một cái cơ duyên rất là dễ thương, tại vì dạ này kiểu tự nhiên mình cũng hay bị nostalgia, mình bị nghĩ về thời thơ ấu rất nhiều ấy. Xong mình cũng thích viết nhiều những cái bài hát mà kiểu nó liên quan đến con nít một tí. Xong mình kiểu cũng hay xem bé ba, tại vì Tuyền cũng chơi với chị Salim từ trước đó rồi. Xong rồi sau này chị Salim lấy chồng, chị Salim gác lại ước mơ làm ca sĩ, thì kiểu cũng ít gặp nhau, nhưng mà kiểu cũng hai chị em cũng hay tương tác follow với nhau ở trên những cái Instagram, trên mạng xã hội, trên TikTok ấy. Thì mình quá thích bé ba đi, một cô bé quá đáng yêu, quá nhiều năng lượng, dễ thương đi. Xong rồi mình cảm thấy là cái bài hát này cũng hợp, cũng dễ thương này, cái cô bé này, cái mình gửi cho chị Salim. Thì thế là nó lại tẻ ra thành cái chiến dịch như thế. Thì nghĩ nó rất là dễ thương.
Thế cái bài hát đó có phải sửa miếng nào theo ý khách hàng không?
Cái là ban đầu bài hát đó nó chỉ đơn thuần như là mọi người nghe khúc đầu tới khúc đầu tới cái khúc mà điệp khúc thôi. Mà sau này có nhãn hàng vô thì kiểu nó là một cái nhãn hàng mà về thực phẩm chức năng dành cho trẻ em ấy, kiểu như là giúp cho trẻ em khỏe mạnh hơn, chống khỏi những cái lúc mà bị bệnh, bị cảm cúm này cái thứ, thì mình có đưa vô một số những cái thông điệp đó để mà cho một cái đoạn bridge để mà kiểu nó building hơn được cái ý đồ của nhãn hàng thôi. Là mọi người cũng không có sửa gì hết.
Nhưng mà gần như cái bài đó Long nhớ là cũng không có tên nhãn hàng trong cái lyrics luôn.
Đúng rồi.
Vậy thì Tuyền có nghĩ đó là cũng là một kiểu làm không? Có nghĩa là chỉ cần là âm nhạc, chỉ cần là nó đúng với chủ đề, và không cần đặt tên nhãn hàng hay đặt để cái gì vào trong đó. Tại vì thực ra tâm lý của Long khi làm agency cũng như làm nhãn hàng là bây giờ đó là một cái cơ hội mình xuất hiện mà, nhãn hàng xuất hiện mà, cho nên nếu như mà nó không nằm top of mind, không để cho người ta nhớ, thì tự dưng giống như mình làm cho người khác hưởng vậy đó. Nói một cách đơn giản là vậy. Thì Tuyền nghĩ là cái đó nó phải là một cái kiểu làm mới, hay là nó là một cái kiểu làm mà mình nên phát triển không?
Tuyền nghĩ nó là một cái hướng tiếp cận khác. Nếu mà nhãn hàng muốn làm một cái gì đó đánh thẳng vô mắt và tai và mọi giác quan của người tiêu dùng, có thể làm TVC. Nó là một cách truyền thống để mà rõ ràng nhất luôn. Thì rõ ràng thấy được hết nhãn hàng có gì, công dụng là cái gì. Còn kiểu cái việc mà mình mượn một cái sản phẩm âm nhạc á, tôi nghĩ là tất cả cái nhãn hàng tôi nghĩ đều có một cái insight là mình mượn một cái sản phẩm âm nhạc để mình nói lên được thông điệp của nhãn hàng. Thế là nó sẽ rộng ra hơn. Nhãn hàng có thể xuất hiện đâu đó trong lyric, có thể xuất hiện trong phần hình ảnh của music video, hoặc có thể là kiểu cũng không xuất hiện trong bất cứ đâu hết, mà chỉ là một cái dòng cảm ơn nho nhỏ ở phía cuối credit thôi. Tôi nghĩ đó là tùy thuộc vào chiến lược của từng nhãn hàng và cái nhu cầu của từng nhãn hàng, họ muốn thông qua sản phẩm này là gì. Có những nhãn hàng muốn kiểu đề về độ awareness nó rộng và kiểu nó thẳng hơn á, thì họ sẽ chọn những cái cách làm khác, những cái TVC. Còn về music marketing á, thì là nó lại là dạng editorial. Ví dụ khi mình viết báo mình sẽ có dạng advertorial và editorial ấy. Thì nó là một dạng editorial thông qua cái việc mà mình đưa thông điệp. Cái PBL Long nói khán giả bây giờ thông minh mà. Giờ vô biết MV là có quảng cáo, có nhãn hàng rồi, nhưng mà có một cái MV mà kiểu mọi người cảm thấy đồng cảm với nó, mọi người thích nó, mọi người sẽ nói dễ thương ha, tự nhiên mọi người sẽ có cảm tình với nhãn hàng luôn. Cái kia thì nó chỉ đánh vào kiện là người ta biết nó nhãn hàng, ta biết nó công dụng của nó, cảm tình hên xui. Nhưng mà khi mà mình làm một cái sản phẩm này, mọi người biết, cảm tình rồi. Xong rồi trong cái MV mình cũng có thể thể hiện BBL là kiểu nhãn hàng để làm gì, cái này để làm gì, lau nhà, quét nhà, hay là đi giày hay gì đó. Ý thứ mà mọi người muốn biết được công dụng đó, cộng thêm cảm tình nữa. Và khả năng cái bài hát viral nó càng nhiều user biết đến hơn nữa. Thì nó cũng là một cái cách hay để mà mình có thể tiếp cận. Đấy là tùy vào nhu cầu của mỗi nhãn hàng muốn như thế nào thôi. Bạn không thể nào bạn muốn tất cả mọi thứ được.
Đúng.
Tại vì nó là một cái rất là hên xui. Nếu mà bạn muốn tập trung vào một cái gì đó thì tôi nghĩ là khả năng ăn của bạn sẽ cao hơn.
Có rất là nhiều những cái người hâm mộ, khán giả, người ta sẽ đặt cho Tuyền với những cái nickname rất là khác nhau, ví dụ như là Hitmaker, nhạc sĩ tạo rất là nhiều hit. Và trong mắt của Long cũng như là nhiều khán giả, Long nghĩ là cũng giống nhau, là Tuyền là một cái người lúc nào cũng rất là dồi dào năng lượng. Và Tuyền cũng đã chia sẻ rằng là Tuyền có một cái khoảng thời gian gọi là để chắc lọc ha, để gọi là phục
gọi
hồi
là
năng lượng.
Revolution ấy. để... Revolution time ấy.
Thì Tuyền nghĩ là đối với việc là mình lao động rất là nhiều như vậy á, với rất là nhiều những cái sản phẩm á, thì những cái lúc burnout như vậy thì mình phải xử lý như thế nào?
Tuyền đi chơi, Tuyền đi du lịch, Tuyền xem phim, Tuyền đọc sách. Vậy thôi. Tại vì thật ra burnout thì có rất nhiều lý do burnout nha. Ngày xưa chị Tóc Tiên cứ nói Tuyền là mày làm ít thôi, mày burnout bây giờ. Tuyền nghĩ chị Tiên lo đúng. Nhưng mà cái chuyện mà Tuyền burnout á, Tuyền nghĩ có những người họ burnout là tại vì họ bị mệt mỏi, họ bị chán. Nói chung là vì nhiều lý do. Tuyền burnout chỉ vì kiểu làm nhiều quá, làm biếng. Mình dành thời gian để mà mình kiểu refresh lại, mình học hỏi để mà mình upgrade mình lên. Chứ không phải Tuyền burnout bởi vì Tuyền không viết được nữa. Nên là kiểu mỗi lúc burnout thì Tuyền sẽ lựa chọn là mình off, đi chơi, mình đi đâu đó cả tháng. Mình xem phim, coi hết bộ này tới bộ khác. Mình đọc sách nhiều hơn, mình đi gặp gỡ người này người kia, mình có những cái trải nghiệm mới. Hoặc là thử sức với một cái lĩnh vực khác. Mình đi học vẽ, mình đi học may, mình đi học làm bánh, mình đi học pha chế nước hoa. Hay là kiểu nói chung là làm một cái gì đó để mà mình quên đi câu chuyện là mình làm nhạc đi. Tuyền thì thật ra là Tuyền có luyện tập. Mỗi ngày Tuyền đều viết. Kiểu có thể mình viết một đoạn nào đó thôi. Mình ghi lại những cái cảm xúc mà mình nghĩ ra trong ngày hôm nay. Mình quan sát những người xung quanh mình, họ có những cảm xúc như thế nào nè. Mình quan sát xung quanh mình là kiểu hôm nay có sự kiện gì xảy ra ở trên xã hội hay là trên thế giới này. Hay là kiểu mình quan sát bản thân mình đã lâu lắm rồi mình không được làm cái gì đó, hay lâu mà mình không yêu ai đó, hay là lâu lâu tự nhiên mình sực nhớ về một cái người yêu cũ của mình hay gì đó. Nói chung là em một ngày có 24 tiếng, có rất nhiều sự kiện xảy ra và rất là nhiều những cái mình phải nghĩ đến. Kể cả câu chuyện mình nằm một chỗ xong tự nhiên mình cũng muốn viết một cái gì đó, mình lười biếng tí, mình cũng chỉ là mình cũng có một cái hút đấy, kiểu như thế. Nói chung là chỉ cần mình muốn làm, mình làm được. Như Tuyền nói ban đầu, mình tự đặt, mình đừng đặt ra bất kỳ một cái giới hạn, một cái rào cản nào cho mình, thôi mình tự giam mình trong đó. Mọi thứ nó đều là 4 triệu hết. Cứ think out of the box thôi.
Nhưng mà cái đó có phải là một cái cách để Tuyền giữ được cái phong độ? Tuyền có thật sự quan tâm tới cái chuyện là phong độ của mình nó phải luôn luôn mà giữ vững không?
Không, Tuyền nghĩ Tuyền cũng có viết những ca khúc coi như là trời ơi đất hỏi lắm. Có lúc này lúc kia, lúc this, lúc that, lúc coi như là lúc lên voi, lúc xuống chó. Mình happy với chuyện đó. Mình là con người mà, mình đâu phải cái máy đâu. Kể cả cái máy nhiều khi nó còn bị hả phải bôi trơn, bôi dầu này kia, thứ nhiều khi nó còn bị hư với sữa. Mình là con người mà, mình sẽ có lúc này lúc kia, có lúc mình viết bài ôi hay quá, nhiều lúc mình viết lại eo ơi viết kinh thế. Nhưng mà đấy vấn đề là kiểu mình yêu cả những cái happy lẫn unhappy về mình. Mình yêu cả những thứ perfect lẫn imperfect về mình. Mình cứ đi tìm cái sự hoàn mỹ, mình cứ đi tìm một cái việc, mình viết một bài hát hay, mình cứ bị áp lực bởi nó, một ngày nào đó mình sẽ không bao giờ mình biết viết cái gì là hay nữa. Cứ viết thôi. Đôi khán giả sẽ thấy được một cái bức chân dung toàn diện của mình, rất thật về mình. Giống như mình yêu một người, mình sẽ yêu những cái tốt đẹp của người đó, lẫn mình yêu những cái chưa được của người đó. Âm nhạc cũng vậy. Người bạn sẽ rất là dễ yêu những cái bài hát hit, những cái bài hát dễ nghe, những bài hát dễ nhớ, nhưng mà đối với Tuyền không có bài nào dở hết, mà là chỉ là bài hát đó nó chạm được nhiều người hay ít người thôi. Tuyền luôn tự hào và mình yêu quý tất cả những bài hát mình đã từng viết ra.
Vậy thì mình cứ làm thôi, cứ viết thôi. Nhưng mà 2024 thì Tuyền có một cái dự định nào đặc biệt không?
Tuyền nghĩ năm nay Tuyền sẽ rất là cố gắng để mà mình có thể thực hiện một cái dự định mà mình đã ấp ủ suốt 7 năm qua. Một cái dự án mà Tuyền nghĩ sẽ rất là có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Có thể là nó sẽ không phải là những cái bài hit chấn động hay là những cái bài hé được tất cả mọi người biết đến, nhưng mà Tuyền nghĩ đó là một trong những cái trải nghiệm của Tuyền. Và Tuyền muốn chia sẻ cho mọi người biết là những cái trải nghiệm của Tuyền đã xảy ra là như thế nào thông qua cái dự án đó. Người hãy cứ đón chờ đi. Tuyền đã đang làm việc với nó rồi.
Thì đó là album.
Chưa biết.
Xin cảm ơn cuộc trò chuyện rất là thú vị với Tuyền về những cái trải nghiệm của Tuyền cho những cái dự án cũng như là những cái cung bậc cảm xúc. Thì Long nghĩ là đối với các bạn khán giả của Advertising Việt Nam thì cũng sẽ rất là muốn nghe những cái lời chia sẻ hoặc là lời khuyên của Tuyền dành cho các bạn. Thì các bạn cũng là những người đang theo đuổi lĩnh vực sáng tạo, tiếp thị và truyền thông.
Tuyền sẽ không khuyên, bởi vì Tuyền nghĩ là mỗi người sẽ có những cái chặng hành trình khác nhau và những cái trải nghiệm rất là khác nhau. Nhiều khi lời khuyên của mình nó sẽ ứng với lại đúng với lại một số trường hợp, nhưng nó sẽ sai với một số trường hợp khác. Nhưng mà năm mới Tết đến thì Tuyền cũng sẽ gửi cho mọi người lời chúc. Chúc cho mọi người sẽ có mắt sáng và tâm quan để mà mình có thể nhìn được những cái mình cần làm. Tâm mình sẽ nói cho mình biết những thứ mình nên làm. Và hai cái đó cộng lại, bạn sẽ tạo ra được cho bạn những cái sự sáng tạo, những cái suy nghĩ, những cái idea mà nó vừa thú vị, nó vừa giúp ích được cho xã hội, vừa giúp ích được cho chính bản thân bạn và cho cả những khách hàng của bạn. Và hy vọng các bạn sẽ có một năm 2024 thật là khỏe mạnh, thật là yên bình và thật là nhiều niềm vui.
Xin cảm ơn Tuyền. Thì Long cũng sẽ đại diện các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam chúc Tuyền một năm 2024 với một cái hành trình sẽ rất là rực rỡ với cái dự án mà mình đang ấp ủ.
Dạ, cảm ơn Long, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ngày hôm nay. See ya.